viết lời khuyên cáo. Hồng Quang có số 1 dạy cái gì? Hồng Quang phải làm gì? Thế nào là con gom hết cái tâm của mình để chăm chú vào giáo pháp? Ví dụ như thầy, thầy cứ vớ được cái cuốn Nhi Đồng mà thầy hẳn tạm xem tí, hay vớ cuốn Quảng Khăn Đỏ thầy tạm xem một tí, như thế có gọi là gom tâm không? À, đó là lơ đãng đấy. Còn gom tâm nghĩa là đừng bận lòng đến cái gì khác, mà chỉ có một việc chăm chú vào giáo pháp Như Lai. Thế nào là chăm chú thì con hiểu rồi, nhưng mà chăm chú vào giáo pháp của Như Lai nghĩa là chăm chú vào cái gì? Vào cái bài mình đang học. Chứ còn giáo pháp của Như Lai bát ngát mùng mịt, nếu mình lang thang đi khắp các kinh sách của Phật thì cũng nhiều lắm. Sợ rằng vị nào mà làm được như thế thì cũng là quý lắm. Học hết được Tam Tạng thì gọi là Tam Tạng Pháp Sư thì quý vô cùng. Nhưng mà ở đây thì Phật chỉ dạy chúng mình tu một cái pháp môn nào mà bậc thầy đã truyền trao. Tu một pháp môn nhưng mà đem hết tâm hồn vào một pháp môn đạo. Hãy chiến thắng thần chết. Thần chết ở đâu mà con chiến thắng? Hiện tại mình không chấp cái thân này là mình. Rồi mình biết là nó chỉ là nắm đất, nó hợp thì gọi là sanh, nó tan ra thì gọi là tử. Vậy thì có cái chết ở đây không? Thì người ta gọi là có cái chết, nhưng mà cái chết này người đời đặt tên là chết. Chứ với cái người đã biết đây là đất nước gió lửa nó hợp rồi nó tan, thì cái người ấy có thấy là mình chết không? Không nhận cái thân này là mình thì nó hợp cũng không phải mình sanh, mà nó tan cũng không phải mình chết. Thì ngay hiện đời cái người ấy đã thắng được thần chết, bởi vì không có cái chết. Cái người ấy không hề chết mà thấy cái thân này nó đất nước gió lửa giả hợp, thế gian lầm gọi là có cái ông ấy sanh ra. Đến khi cái đất nước gió lửa nó tan đi, thế gian lầm gọi là cái ông ấy chết. Nhưng thật cái vị ấy đã biết không phải mình, không nhận là mình, thì đâu có chết cùng với cái thân này. Thế cho nên cái chết là cái không có. Thế là người ta đã thắng được thần chết trong kiếp này. Mà những các vị đã không có tham sân si, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, các vị ấy có biến hóa theo 12 loại sanh trong luân hồi không? Người ta không có sanh nữa, không có sanh làm loài người, cũng không có sanh làm loài trời, không có cái sanh nữa, không có sanh làm loài nào cả. Mà đã có không có sanh thì có tử không? Cho nên những vị không có chết. Cho nên thần chết đối với cái vị không có chuyện. Thế thì gọi là cái người đã chiến thắng được thần chết. Chiến thắng là giác tỉnh, thấy rằng cái chết là cái không hề có bao giờ cả. Chỉ có đất nước gió lửa theo nghiệp giả hợp, thế gian lầm mê gọi là sạch. Đất nước gió lửa giả hợp tan, tan thì người đời gọi là chết. Bởi vì người ta cứ nhận cái đống đất nước gió lửa là người ta, cho nên người ta mới thấy người ta chết, sanh ra rồi chết đi. Còn tỉnh biết nó không phải mình, thế thì hiện tại mình không có chết. Mà vì cái chỗ giác tỉnh ấy không vướng mắc cảnh thế gian thì đâu có biến hóa theo các loài thế gian. Thế cho nên không có cái sanh tử tiếp nối về sau. Cho nên cái người này hoàn toàn đã thắng được thần chết. Thế thì Phật dạy rằng cái việc thắng được thần chết là việc chúng ta làm được. Vậy thì hãy làm đi, đừng cứ để mãi cái mê muội nó lôi cuốn. Như là bà già vô minh đi mãi ở trong cái rừng sương làm cái gì nữa. tỉnh ra, đừng mù lòa như vậy nữa. Đọc cái điểm thứ ba, cho ba điểm để mà hết thoát khổ. Tức là chúng ta học khổ tập diệt đạo. Thì cái khổ là cái quả báo hiện tại, tập là cái nguyên nhân của cái khổ. Thế cho nên bây giờ muốn hết khổ, hết cái quả khổ, chúng ta phải lo trừ cái nguyên nhân của cái khổ, tức là trừ cái tập. Thì đây ngài dạy ba việc. Một, làm gì? Hai, ba, thực ra cái chữ kiên trì cố gắng đây nó ăn vào hai câu trên. Nghĩa là sống đúng, phải kiên trì cố gắng mà sống đúng giới luật là một việc, rồi lại kiên trì cố gắng mà luôn luôn giác tỉnh. Nếu làm được như thế thì Phật bảo đảm chấm dứt cái luân hồi sinh tử. Vậy thì chúng ta phải làm như thế nào viên diệu đúng giới luật? Là thế nào? Giới luật là những cái điểm chúng ta không thể bị, chúng ta phải vâng lời Phật mà làm. Bởi vì mắt Phật cũng như là mắt ngài Mục Kiện Liên đây mới nhìn thấy những cái người ví dụ như độc ác thì phải vào địa ngục, ăn trộm của người ta mà không giả thì làm con trâu kéo cày giả nợ. Thế thì những cái quả báo này chỉ mắt Phật mới thấy được thôi. Chúng mình bây giờ ăn cướp được của người ta, lấy được của người ta thì cho là mình khôn lắm, mình giỏi thế, chứ không ngờ rằng ăn cắp của người ta ăn thì ngày mai mình phải kéo cày giả nợ. Trong kinh có kể cái câu chuyện của ngài Bàng Cư Sĩ. Thầy đọc cái câu chuyện đó, thì có một cái ông ấy nhà giàu, mà ông ấy có lòng tốt lắm, cho nên ai nghèo khổ đến ông cho vay, ai nghèo ai khổ ông ấy cho vay, mà ông sẵn sàng cứ tới hỏi là ông cho vay. Thế thì có mấy cái người, hai cái người mới bàn nhau, rủ nhau đến vay nhà cái ông đó. Cái ông ấy ngu quá, mình nói gì ông cũng tin, mà muốn vay bao nhiêu ông cũng cho. Vậy thì mình tội gì? Chúng mình đến, chúng mình đặt hết chuyện này chuyện kia, chúng mình lấy thật nhiều của ông ấy. Thế thì hai người mới đến, mới bàn với nhau, bàn với nhau xong rồi đến nhà ông ấy. Người phải kêu mẹ chết, bố chết, vợ chết, con chết, ốm đau, những cái gì kể hết, những cái khổ ra để đánh lừa cái ông. Thì cái ông ấy nghe thầy nói như vậy, ông ấy thương xót lắm, ông ấy cho hai người vay thật nhiều tiền. Ông ấy cho mà bao giờ giả cũng được, bởi vì nghèo như thế bao giờ mà kiếm được cái giả. Coi như là ông ấy rất là rộng rãi. Thế hai người mừng hũ mang tiền về, nhưng mà mang nhiều quá thì cái ông chủ nhà cũng lại thương, ông bảo tội nghiệp bê nặng, thôi tôi cho mượn con lừa, tôi cho mượn con lừa để nó trả hộ tiền cho các anh. Thế ông chủ lại cho mượn con lừa. Thế hai người mới đi, thì vừa tiền bạc thì chở trên lưng con lừa, hai người đi hai bên con lừa nói chuyện với nhau. Thì cứ trong cái lúc nói chuyện với nhau ấy thì cứ, và sao mà cái đứa cái lại trên thế gian có cái thằng nó ngu thế không biết. Thì hai người chê bai phỉ báng cái ông chủ nhà mà khinh bỉ là ngu. Thì trong cái lúc hai người cứ gia công, người này nói một lời, người kia nói lời để mà phỉ báng cái ông chủ ấy, thì bỗng nhiên con lừa nó thốt ra lời. bỗng nhiên con, bởi vì cái người có phước cho nên mới được cái gặp cái việc ấy. Cái con lừa nó bật trả lời nói, nó bảo các ông ơi, chính tôi cũng đã thế đấy. Tôi trước khi vừa rồi tôi là người, tôi được làm người, mà tôi cũng thấy cái ông ấy tử tế như vậy thì tôi cũng gọi ông là người ngu, cho nên tôi cứ đến tôi cũng như các ông bây giờ, tôi đến tôi lừa người ta để tôi cho là tôi tài tôi khôn. Thì bây giờ đây một cơn bệnh đi qua, tôi mất thân người, bây giờ tôi phải làm một con lừa ở trong cái nhà cái ông đó để phục vụ. Đây cái thân hiện tại của tôi đây là cái quả báo của các thứ mà các ông đang gọi là khôn tài đó. Thì con lừa nó thốt ra lời nói ấy, bởi vì nó nói mấy câu thôi, nhưng mà chính miệng con lừa nói ra, cho nên hai cái ông này mới giật mình, mới tin là cái nhân quả nó có sự thật, mới vội vàng đem cả con lừa với cái đống vàng bạc này, đem giả cái ông nhà giàu. Thế thì cái ông nhà giàu này, ông ấy thấy cái câu chuyện như vậy, ông bảo trời, ta cứ tưởng ta làm lợi ích cho thế gian, ai cần cái gì ta cũng giúp, thì ta cứ tưởng thế là ta làm lợi ích cho thế gian, đâu có dè mà thành ra ta lại mở đường cho người đời đi vào cái kiếp lừa, kiếp trâu, kiếp bò, đi về đường đọa lạc. Thôi vậy thì cái đồng tiền ta không biết dùng nó làm gì nữa. Ông ấy chở hết xuống sông, ông vứt lại, vứt hết cả xuống sông, rồi ông đi tu. Đấy, thì cái câu chuyện như vậy. Thế thì cái việc mà thấy được cái quả báo chỉ có mắt Phật mới thấy được thôi. Còn chúng ta thì thấy ước lượng theo cái tầm tính toán của chúng ta, nó bao giờ nó cũng vẫn, bởi vì sáu thức của mình chỉ là mê lầm. Chỉ đấy. Thế thì Phật, bởi vì theo con mắt Phật thấy, cho nên Phật cấm không được trộm cắp. Vì vật Phật biết là cái đường trộm cắp đưa đến cái quả báo địa ngục, ngã quỷ, bàn sát. Phật cấm chúng ta không có được sát sanh, vì Phật thấy được cái quả báo. Thế thì mỗi những các việc làm cho đến đấy, Phật cấm những các vị nhà tổ chùa không được cầm tiền, bởi vì Phật thấy cái quả báo. Nó không đi như chúng mình thì cứ bảo sao Phật ngốc thế, bao nhiêu người nghèo đói thì cho người ta. Nhưng mà Phật thấy rằng nghèo cũng do nghiệp, đói cũng tuần nghiệp. Mình có giúp người ta bữa hôm nay thì thật ra chính mình hưởng phước mà thôi, chứ còn cái người ấy ngày mai nó lại đói. Hôm nay cho nó cái áo, mà nếu nó không có phước thì lại có đứa cướp mất cái áo của nó. Cho nên đây ăn thua là ở cái phước, cái tội, chứ không phải là ở cái khôn. Cho nên rằng Đức Phật mới đặt ra các giới luật. Những cái mà chúng ta không ngờ được quả báo, cũng như đứa trẻ nó ngồi ở trên cái ban công, nó không biết được là nếu nó không cẩn thận thì nó phải rơi xuống, nhưng nó không thấy được, cho nên người ta mới phải làm cái ban công để ngăn ngừa những cái lơ đễnh, để cho khỏi ngã xuống, khỏi gãy cổ. Phật cũng thế, phải đặt ra giới luật. Thế thì cái việc đầu tiên phải vâng lời Phật. Cho nên chi chi cũng bắt đầu bằng cái việc quy y Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Nghĩa là có lòng tin, tin ngôi Tam Bảo mà nương tựa về ngôi Tam Bảo. Cho nên gọi là y, y tức là nương tựa. Thế thì cái việc đầu tiên chúng ta phải sống đúng giới luật, bởi vì mắt Phật thấy được những cái quả báo, cho nên phải sống đúng giới luật. Mà theo như Phật dạy thì phải đủ 348 giới của Tỳ Kheo Ni, chúng ta mới đủ những cái lan can để cho khỏi ngã gãy cổ, là phải đủ giới Tỳ Kheo Ni. Nhưng mà vì giới 348 giới chúng ta học một lúc nó không nổi, Bởi vì cái nội phần của chúng ta là cái phần của đọa lạc. Còn bây giờ học Phật thì nó hơi ở bên ngoài, cho nên gọi là đạo Phật. Cho nên chúng đối với chúng ta là ngoại Phật. Cái việc tập học nó còn khó khăn. Thế cho nên Phật cho làm sa di, rồi cho làm thức xoa, rồi dần dần lên tỳ kheo ni, để giữ đúng giới luật, mới đủ những cái giới luật, mới đủ những cái điểm để kiếp sau không phải đi vào càng nào luôn hồi. Luân hồi thì chắc chưa thoát hẳn, nhưng mà không phải đọa lại. Đó là một cái, như là cái hàng rào, cái lan can để mà đề phòng cho chúng ta những cái tai nạn. Thế cho nên phải được sống đúng giới luật, mà phải kiên trì cố gắng